Bóng quê in tuyết. Chợ tươi thứ sáu. Bên này, con dâu Việt đi chợ mất cả ngày, chứ không như mẹ đẻ ở Hà Nội. Con mới ngủ dậy mẹ đã đảo chợ dăm lần, khi mua miếng thịt, lúc chỉ mang về mấy quả cà chua. Sao mẹ không mua một lần cho xong? Chợ ngay đầu ngõ, đi cũng như tập thể dục. Sáng thứ sáu giữa mùa thu nước Bỉ, con dâu Việt nhìn trời mưa rỉ rả từ đêm trước, chán nản chẳng muốn đi. Nhớ lời hẹn mẹ chồng ở chợ, lại cặm cụi áo mưa, mũ nón lên đường. Đi bộ một chặng 2 cây số, leo lên xe buýt nửa tiếng vào thành phố, và gõ giày thêm nửa cây. Gương mặt mẹ chồng tay hiện ra, vui mừng tận tụy. Chào buổi sáng ướt át. Mẹ có biết con định không đi nữa? Thương người già, ở đâu cũng chỉ lấy niềm mong gặp mặt người làm nguồn sống tiếp. Siêu thị là văn hóa tiêu dùng của người châu Âu đã lâu, nhưng trước đó họ cũng từng vào chợ ngoài trời, nơi kẻ bán người mua trao tận tay nhau mớ rau, con cá. Chợ nay còn rất sôi động, mỗi ngày họp một phiên, dân luân phiên từng thành phố. Thứ sáu, cư dân ở thành phố Leuven và con dâu Việt, cư dân vùng lân cận mới được đi chợ tươi là thế. Mẹ chồng Tây câu to đi trước, con dâu Việt lũng củng theo sau. Mẹ chồng Tây thò tay vào túi, lần tìm danh sách đã ghi sẵn. Con dâu Việt lẩm nhẩm trong đầu những thứ cần mua. Mẹ chẳng bao giờ quên, còn thỉnh thoảng, ôi chết rồi, còn thiếu. Đây rồi, ông hàng thịt áo blue đông, sáng bóng, tay cắt dồi trắng dồi đen nhịp nhàng. Mẹ con bà lão lại mua hàng. Vâng, khỏe chứ ông? Con dâu tôi thèm dồi, nó bảo dồi bên này cũng làm từ lòng nhồi tiết như món lòng ở quê hương nó. Nó sành miệng đấy bà ạ. À, món dồi của nhà tôi có đắt hơn hàng khác một chút, nhưng con nhất vùng, làm hôm nào hết hôm ấy, không độn bột đâu bà ạ. À, thế con dâu bà quê đâu? Việt Nam à? Tôi chẳng biết nước ấy ở đâu, nhưng họ cũng làm món dồi thì phục quá. Tôi mà trẻ lại, tôi sang Việt Nam ăn dồi và lấy vợ như con trai bà. Ông lão dở miệng lưỡi quá đi thôi. Ba lạng thịt bò, nửa cân thịt lợn ba chỉ không muối, 2 lườn gà, một khúc dồi trắng, một khúc dồi đen, thêm nửa cân xương bò về nấu phở. Con dâu trả tiền xong, mẹ chồng gợi ý. Mua thêm vài lạng thịt bò Bum American, ngon mà không béo. Trẻ con rất thích. Sao lại gọi American? Kiểu chế biến thịt bò đó người Mỹ nghĩ ra. Bà lão ơi, tôi cần thêm cho cháu đó nửa cân vừa xương vừa thịt nữa nhé, miễn phí. Tuần sau lại ghé hàng tôi. Quý hóa hoa quá, cảm ơn ông. Cúc cu cu cu. Ông lão bán trứng hàng bên đang mời gọi. Nhìn thấy cặp mẹ chồng Tây, con dâu Việt, ông nháy mắt, hai khuỷu tay đập vào nách phành phạch. Trứng tươi đây. Bà vợ má đỏ hay hay, lườm yêu chồng, xoay thân hình tròn núng nính ra sau lấy vỉ. Tôi thò bàn tay dày mũm mĩm chọn trứng. Mẹ một chục, con một chục, tuần nào cũng thế, quen rồi. Bà lão ơi, chục trứng gà cỡ lớn, giá 2,50 euro, chỉ tính bà 2 euro. Hai mẹ con lại hẳn 1 euro. Quay ra thấy ông đánh giày nỉ non. Giày búp bê yêu quá cô ạ, à, nhưng lắm bẩn rồi, lại đây tôi đánh mới cho, không lấy tiền. Cô ngại, ông đẹp lão quá, cả người cũng sạch bóng lên như đôi giày vừa được kỳ cọ kỹ. Ông không đánh giày lấy tiền, chỉ bán hộp xi. Nhưng nhà con dâu Việt ở trong rừng, biết bao công ông đánh bóng đôi giày, lát nữa cháu về lại bẩn. Bần mê nửa euro vừa tiết kiệm được, cô đi nhanh qua ông và đi nhanh qua cả người phụ nữ trùm khăn kín đầu có đôi mắt sâu thăm thẳm, làn da nâu mịn màng đang chì ống bơ xin bố thí. Đồng xu trong tay nóng lên như phải bỏng. Thịt trứng có rồi, giờ thì rau dưa. Người đàn ông trung niên chạy ra giữa đường hò hét. Dâu Tây đây, dâu Tây ngon nhất nước Bỉ, mời bà con nếm thử, không ngon không lấy tiền. Mẹ con tíu tít rẽ vào, cả thiên đường rau quả tươi ngon. Con dâu thò tay chọn cam, người bán hàng giật lại cáu bẳn. Không chọn. Còn ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng, mẹ đã kéo vội con đi, lẩm bẩm: "Quý bà khó tính, thèm vào con ạ." À. Mẹ chồng cứ nắm tay con dâu thật chặt, kéo sang hàng rau quả khác. "Bà ơi, cô ơi, mua gì? Nữ cần đậu que hay giỏ nấm tươi? Mua bà giỏ luôn đi, chị lấy tiền bằng hai. Thêm 2 cân lê nữa nhé. Như mua 5 cân, hai mẹ con chia nhau lợi hơn. Chị trả tiền 3 cân. Hai mẹ con hoa mắt, chóng mặt, bán mua rào rào, tiền reo sủng soảng. Chợ đã trưa, người cũng thưa. Hai mẹ con xách nách mang, hỉ hả. Được 10 phút thì mệt, ngồi đây nghỉ chút. Vừa nói mẹ chồng vừa đặt phịch cái túi nặng xuống một góc đường có chỗ tượng đài. Con dâu từng gặp nhiều kiểu tượng đài, nhưng không có nơi nào tượng đài nằm sát dưới chân thế này. Cô gái lõa thể trên mặt nước dậy sóng lăng tăng. Tóc cô xuôi dòng, nhưng hình như dựng ngược thành ngọn đuốc kỳ dị. Con dâu hỏi mẹ: "Cô ấy nổi tiếng không mẹ?" Mẹ chồng trầm ngâm: "Chỉ là cô gái bình thường. Chuyện xảy ra chắc hơn 20 năm. Cô ấy đi làm về khuya, bị 3 người đàn ông hãm hiếp rồi quăng xuống con kênh chảy qua thành phố, chỉ cách đây hơn 2 cây số. Nhà cô ấy cũng ở góc kia, nếu mẹ nhớ không nhầm. Tội ác luôn ở quanh ta. Cô gái nằm đó, không quần không áo từ đông tới hè. Người ta không để hoa bên chân cô, nhưng thỉnh thoảng ai đó lại đặt lên ngực cô chiếc áo lót còn mới nguyên nhãn mác." Chuyến xe buýt lúc 12 giờ rưỡi đã chuyển bánh. Trễ rồi, con dâu phải đợi thêm 1 tiếng nữa. Mẹ chồng đợi cùng cho vui, chứ cứ 15 phút là cái chuyến xe về nhà mẹ. Hai mẹ con rẽ vào quán cà phê bên đường tổng kiểm kê sau buổi chợ. Mẹ hào hứng: "Con xem toàn đồ tươi, vì chỉ bán trong 1 ngày chứ không để lâu như siêu thị." Rồi con cũng bỏ cả chỗ thịt cá, mú này vào tủ đá, dùng cả tuần thôi mẹ ơi. Con dâu Việt nghĩ bụng, chứ không dám nói, sợ mẹ chồng tay mất vui. Mẹ còn đang mãi tính, chỗ thịt rẻ được 3 euro so với siêu thị, chục trứng cũng dư nửa euro, đám rau cỏ tiết kiệm đến 5 euro. Mẹ chợt tần ngần: "Con ơi, sao tiền của mẹ còn ít thế này? Mẹ có đánh rơi ở đâu không?" "Không, mẹ nhớ rõ mang đi 100 euro, sao còn lại chỉ 10? Con dâu cộng dồn hóa đơn lại, không quên tính cả tiền cà phê và sô-cô-la sữa nóng. Mẹ trả tổng cộng 70 euro. Mẹ đập tay vào trán: "Thôi đúng rồi, gã bán rau, hắn trả thiếu tiền cho mẹ. Mồm năm miệng 10 là mẹ loạn đầu hoa mắt." Mẹ xoay người nhìn ra ngoài đường lắc đầu liên tục. Trước đây thấy người già người ta muốn giúp, bây giờ thấy người già người ta muốn lợi dụng. Sô-cô-la sữa lạnh ngắt trên môi, trước mắt con dâu Việt, mẹ chồng tay bỗng như sọp lại, chỉ còn bằng vừa in hình ảnh mẹ đẻ ở quê nhà. Mẹ ơi! Halloween, mùa nhớ, mùa buồn. Cả tuần nay bạn bè cứ hỏi bên ấy vui Halloween thế nào, ở nhà nhiều hoạt cảnh quỷ ma lắm. Tôi chỉ bảo bình thường thôi. Châu Âu là thế, đen rất chừng mực và nặng hoài niệm, chẳng thật dễ gì khoác lên bộ đồ cải trang hải hùng thoải mái đi trong bầu không khí bị xăm soi giá trị đạo đức như ở Mỹ. Bạn cứ tưởng tượng cạnh tôi bôi sâu vẽ mặt quỷ, bất thình lình nhô ra dọa gia đình chồng vừa đi tảo mộ về. Cảm xúc ấy kinh khủng thế nào. Trước đêm Halloween, tôi mua về một quả bí ngô nhỏ màu đỏ, nhưng không phải để đục khoét một gương mặt quỷ và đặt nến vào đó cho vui mắt. Tôi chỉ góp phần giúp người trồng bí ngô có thêm thu nhập, vì bí ngô ngon quá. Loài quả này đang vào mùa, chắc nịch những thịt, nấu súp hay đơn giản xào với tỏi, vừa bổ vừa ngon. Bé Kate hí hửng: "Nấu súp bí ngô bỏ thêm con nhện vào đó mẹ nhé." Nhà chẳng dăng mắt cảnh rùng rợn cho con vui. Thì ừ, thả một con nhện nhựa vào bát súp cho hồi hộp một chút cũng không sao. Trò đùa này chấp nhận được. Tại sao tôi muốn nói về sự chừng mực của những cuộc vui? Và sao tôi muốn gọi Halloween là mùa nhớ, mùa buồn của cả người Việt xa xứ cũng như phần lớn người châu Âu. Thu sắp qua, đông đang về. Ngày 1 tháng 11 đối với người theo đạo Thiên Chúa Giáo là ngày của linh hồn, ngày lễ dành cho những người đã khuất. Cả tuần nay ở Bỉ mưa gió sụt sùi, sao mà hợp để suy ngẫm về sự mất mát, chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc đời đến thế. Chồng tôi vừa nghĩa trang về, ước ác chắc anh vừa đặt ở đó một bó hoa, lau chùi bia mộ bằng chiếc khăn bông trắng, thay nước sạch, thắp nến cho bố và bà ngoại cảm thấy ấm áp hơn. Ai bảo đối với người châu Âu chết là hết. Thuận ở Kessilo gọi cho tôi, giọng trĩu nặng. Chị ơi, chị đang làm gì? Xung quanh người ta đi tảo mộ hết, sao buồn quá thế này? Em nhớ ba. Bà của Thuận ở Sài Gòn đã mất cách đây vài năm. Ông ra đi đột ngột, khiến cô đường xa vạn dặm về chẳng kịp gặp phút cuối. Hồi con gái còn nhỏ, ông hay nấu cháo bí ngô cho con ăn. Halloween đã chẳng thể vui, còn nhận tin sắt đánh. Đúng ngày này, một công ty nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam quyết định sa thải Hendrik, chồng của bạn tôi, sau buổi đầu tiên đi làm. Xin lỗi, chúng tôi cần người có chuyên môn hơn. Vẫn biết tình hình kinh tế đang nhiều khó khăn, tuyển người nước ngoài là bất lợi vì phải trả lương cao. Nhưng sao lại chọn đúng ngày hôm nay để thông báo tin sốc? Và càng buồn hơn, đây là công việc có ý nghĩa nhất Hendrik chờ đợi suốt hơn một năm qua. Trường quốc tế Anh ký hợp đồng giảng dạy phải đóng cửa, nợ lương 6 tháng. Cũng đã hơn một năm nay, Hendrik làm cửa vàng chợ vỏ gối, khung tranh cho vợ đi khắp các nẻo đường Hà Nội bán kiếm tiền nuôi hai con. Một đứa đã 6 tuổi mà chưa thể đến trường. Mang danh lấy chồng Tây, nhưng Huệ, vợ anh, chưa một lần thăm quê chồng ở Bỉ. Trong 2 năm qua, Hendrik sống cùng những nỗi mất mát lớn, song hành mất việc. Hai em gái chết sớm vì ung thư. Cha già, người bạn thân thiết nhất, bị sát hại. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm ấy, bạn tôi thấy chồng bắt đầu cười, hôn vợ con và ăn ngon miệng hơn. Biết tin chồng có việc làm, cô hạnh phúc run rẩy. Còn Hendrik không thể ngủ, 4 giờ sáng đã dậy tìm bộ quần áo tươm tất nhất cho ngày ra mắt công việc mới. Sáng đi lòng phơi phới dậy tương lai, chiều về anh nằm co quắp một góc giường, không thể hình dung tiếp cuộc sống phía trước. Halloween ơi, mùa nhớ, mùa buồn. Hội chợ. Gần đây, bắt đầu nghe nhiều người trong nước than rằng đang khủng hoảng kinh tế, sao vẫn lắm nghỉ lễ và hội hè thế? Chẳng cứ ở Việt Nam, châu Âu này cũng hội hè quanh năm, nhất là các hội chợ quay vòng luân phiên hết thành phố này đến thị trấn khác. Đèn màu lấp lánh, đồ chơi gian hàng, bọn trẻ xà vào một vòng đốt vèo 50 euro và mang về đầy nhà đồ chơi made in China. Bố mẹ cứ gọi là méo mặt. Chủ nhật tuần trước, cô bạn người Việt ở thành phố Contic, Bỉ gọi cho tôi. Đang hội chợ 3 ngày, cho bọn trẻ đến chơi. Tôi nản. Tuần trước vừa hội chợ gần nhà, rỗng túi rồi. Cô bạn này nỉ. Ai bảo đến hội chợ chỉ có ăn chơi, đang bán hàng tối tăm mặt mũi đây này. Đến mà xem giúp một tay. Có hai kiểu hội chợ. Một hội chợ thuần túy như hội chợ dịp Giáng sinh, toàn các quầy bán hàng ăn, hàng lưu niệm, khu bán đồ cũ và khu vui chơi cho trẻ nhỏ. Nhưng bây giờ mà bốn mùa trong năm. Còn cô bạn tôi mời đến hội chợ kiểu khác. Hội chợ của những cửa hàng kinh doanh ngoài mặt phố. Khi tôi đến, đứa con gái 4 tuổi của bạn đang sụp tay nghịt cát dưới chân cọc cắm lều bạc. Đứa con gái 6 tuổi cẩn thơ ngồi bên góc cửa kính một quầy hàng bỗng giật mình vì mẹ gọi. Vào cửa hàng bảo bố nướng thêm thịt, mau! Còn con gái út mới 10 tháng tuổi ngồi cả ngày trên ghế nhựa, đói tự nâng bình sữa uống, khóc chán rồi tự nín. Người mẹ đứng cách đó 1 mét đang túi bụi cắt bánh, kẹp thịt và gói xúc xích cho khách hàng. Thỉnh thoảng bạn tôi mới dừng tay, nhét cho con nhỏ một miếng ruột bánh mì, than thở. Hội chợ ngày cuối tuần, nhân viên chả đứa nào chịu đi làm thêm. Họ làm cả tuần rồi, cũng phải nghỉ ngơi chứ. Nhưng mình là chủ, tiếc của nên cả nhà phải đi bán hàng thế này đây. Một ngày bán 500 cái bánh kẹp thịt, gần 1.000 gói thịt nướng, sao không ham? Không bán đứa khác cũng kéo đến trước cửa hàng mình mà dựng quầy. Không hiểu sao, ngay từ khi còn ở Việt Nam, cứ nhắc đến hội chợ là tôi có cảm giác buồn vu vơ. Lúc nhỏ thì sớm lo cuộc vui hội chợ nháo nhào lên vài ba ngày, rồi để lại trơ trọi một vùng đất đầy rác và hóm sâu những hố cắm lều trại. Bây giờ lại bâng quơ một nỗi sợ khác. Ví như ông già vẫn hay bế lũ trẻ ngồi trên xích đu quay hình con vịt ấy, năm nay sao chẳng thấy đâu. Ở giữa cái hội chợ không cắm trại trên quê hương này, bên phải tôi là hai đứa trẻ da sẫm màu, tóc đen dài buộc chặt sau lưng, đang chơi cùng nhau sau quầy hàng dân kín mũ len, khăn quàng. Bố mẹ, cô dì, chú bác chúng đang mải mê chào khách trong các quầy hàng khác. Chỉ 5 euro chúng tôi sẽ tiết riêng chiếc vòng mang tên bạn. Ôi những người Peru nhập cư, già trẻ nam nữ đều trung thành kiểu tóc để dài đen bóng sau lưng. Đặc trưng văn hóa rất dễ nhận diện trong một hội chợ phương Tây. Và văn hóa cũng chính là sản phẩm. Tôi lẩm bẩm. Họ bán hàng thủ công, tự làm lấy, quý thật. Bạn tôi nghe được lắc đầu. Quanh năm đi khắp các hội chợ, thời gian đâu mà tự tay đang móc lấy. Chúng trộn nhiều hàng tàu đấy, rẻ quá mà. Ừ nhỉ, hàng hội chợ hiếm khi nào là hàng cao cấp, nhưng cũng dễ tìm được những món rẻ mà không phải hàng cũ hoặc hàng Trung Quốc. Ngay góc quầy hàng của bạn tôi còn bày thiệp mừng Giáng sinh không để năm cụ thể, nghĩa là sử dụng được từ Noel này qua Noel khác. 10 tấm thiệp giá chỉ 50 cent, khoảng 15.000 đồng. Bán hàng ăn liên quan gì bưu thiếp? Bạn bảo, của một cặp vợ chồng gần nhà thờ bán hộ. Trước họ kinh doanh hàng này, sau đó bà vợ mắc bệnh nan y, dẹp quầy, hàng tồn kho bán như cho, thu được đồng vốn nào hay đồng đó. Phía bên trái cửa hàng bạn tôi là cửa hiệu giày cao cấp, nay cũng đặt biển siêu giảm giá trên vỉa hè. Những đôi giày vài trăm euro, giờ chỉ vài chục euro. Xả hàng hè lấy chỗ cho hàng mùa đông cũng không rẻ như thế. Đợi khi bà vợ vào kho lấy hàng, ông chủ hiệu mới buồn rầu nói nhỏ với từng khách. Vợ tôi vừa phát hiện bệnh nan y, thôi đóng cửa hàng, từ nay tôi chỉ muốn ở nhà với vợ. Người mua đang hồ hởi vì món hời, bỗng nét trầm tư động trên khuôn mặt. Lại muốn trở lại thời trẻ nhỏ, đến hội chợ chỉ thấy niềm vui. Đàn bà ở Ostrava. Châu Âu lạnh, chưa xuống âm độ mà tôi đã nghĩ nhiều về những người đàn bà gốc Việt ở Ostrava, Cộng hòa Séc, từng đùm bọc mình chu đáo trong mấy ngày ở thăm. Rét thế này họ vẫn đi bán vải. Chị dâu họ của tôi trông con gái ốm ở bệnh viện. Tiếc, cô sang chơi mà cháu ốm, nếu không tôi đã theo cô lên Praha rồi. Cả đời chưa biết mặt mũi thủ đô thế nào. Lúc được mẹ đón sang Séc định cư, chị dâu họ của tôi chừng 10 tuổi. Cái tuổi dở dở ương ương để đi học thì ngại vì lớn đầu. Theo mẹ chạy chợ thì non sức. Học được một năm nó bỏ, đi bán vải với mẹ khổ thế nào cũng chịu. Bà mẹ của chị dâu tôi kể, bà từng là nữ công nhân lái cần trục biên chế nhà máy gang thép Thái Nguyên. Chưa hết hợp đồng lao động tại Séc thì Liên Xô sụp đổ, giải tán nhiều thứ. Mất việc, bà tìm cách ở lại. Khi ấy tôi có chồng và ba đứa con ở Thái Nguyên rồi. Ở lại chịu điều tiếng lắm, nhưng về cũng có được giữ chỗ làm cũ đâu. Nhà máy ưu tiên lắm chỉ nhận một thằng con vào thế chỗ. May mà Séc vào những năm 90 còn thoáng, cho tôi đón cả ba đứa con sang đoàn tụ. Đoàn tụ rồi thì sao? Chị dâu sớm vào đời, theo mẹ bán vải, quần áo, ngoài bến tàu nhà ga hun hút gió. Thời ấy chưa có lều bạc kiểu Ba Lan tiện lợi. Chị cặm cụi nhặt từng thanh sắt dựng lều, sắt ướp tuyết, tuyết đóng thành băng, gặp hơi ấm thịt da dính chặt vào tay như keo, buốt lạnh thấu xương. Bỗng lạnh cô ạ, à, đau khủng khiếp. Chị làm tôi nhớ thời nhỏ ở làng, thỉnh thoảng mới được mẹ mua cho cây kem mút. Hút rạc một cái đã sạch nước đường, lưỡi dính chặt vào lớp xương đá, đau điếng. Cũng ngồi ôm đứa con gần 2 tuổi ở giường bệnh đối diện. Một phụ nữ Việt chừng 30 tuổi góp chuyện. Thì thằng bé nhà em đây, còn non thế này đã dậy từ 3 giờ sáng, theo bố mẹ ra chợ bán vải. Chị dâu tôi trách. Con còn nhỏ thì mẹ ở nhà, hoặc thuê bà tay trông giúp có hơn không? Trẻ viêm phổi nặng thì trời chữa. Chị ơi, nhà em 4 đứa con, thuê bà tay trông, bỏ rẻ cũng 300-400 euro mỗi đứa. Hàng tháng lấy gì đổ vào miệng? Đợi người đàn bà kia dẫn con ra ngoài lấy thuốc, tôi hỏi chị dâu. Vất vả thế, đẻ 2 đứa, thôi có hơn không? Khốn nổi cái chữ tiền nó to tổ bố trước mặt cơ. Phải đẻ nhiều lấy lao động và chỗ dựa sau này. Phải kiếm nhiều tiền đóng gạch gửi về quê, nơi đó mới là lúc già nương náu. Ôi, giọng chị sao thuần nông thôn Việt thế? Lâu lắm mới được nghe. Chị dâu và mẹ chị sống ở Séc đã hơn 20 năm, chưa bao giờ rời Ostrava, chứ nói gì đi chơi thủ đô Praha. Ga tàu điện ở Ostrava đang tu sửa, mẹ chị tạm mất chỗ bán hàng, đành ở nhà chăm cháu. Tôi nghĩ giúp con cái thế cũng là kiếm ra tiền rồi. Bà tiếc, hồi Séc còn là tiệp, bao cấp mà thiếu đủ thứ. Mình lén bán từ cái áo cho đến vòng tay, nhẫn giả, bòn tay nhau nhau mua. Bây giờ mở cửa thiếu gì, quần áo mẫu mã hiện đại ê hề, nhưng còn kiếm được đồng nào quý đồng đó. Nói chưa hết câu bà ho khùng khục. Những người Việt bán vải ngoài trời ở Séc thường bị viêm phổi và viêm phế quản mãn tính. Thế hệ của họ đành vậy, còn thế hệ trẻ hơn đang dang dở đại học ở trong nước rồi sang Séc định cư mới khoảng 10 năm trở lại đây, như Hằng, liệu có khác hơn? Đón tôi ở Praha, Hằng khoe. Em mới chuyển từ Ostrava lên được 1 năm, phải tiến về thủ đô vì tương lai các con. Tìm được trường tốt rồi lại ngớ người. Nhiều thanh thiếu niên ở Praha chăm nhăm học cho giỏi rồi sang Đức tìm việc, có thu nhập tốt hơn, đời sống cao hơn. Có lẽ sau này em cũng tìm đường sang Đức. Lại đi, khắp gầm trời này, nơi đâu chẳng phải lao động. Sang Đức là làm quen mới. Người Đức nổi tiếng về kỷ luật thép đã đành, món ăn lại còn đơn điệu, lấy tiết kiệm làm niềm vui. Tôi đòi thăm quần thể cung điện Praha xưa cũ lớn bậc nhất thế giới. Hằng cho biết đây là lần đầu vào chốn xa hoa này. Thời trọ ngay Praha 1, tương đương phố của Hà Nội rồi. Có mấy khi Hằng được dạo cầu tình Charles Bridge, cô còn bận giấc mơ Đức. Mấy ngày ở Séc, thời tiết còn trên 15 độ C mà da mặt và môi tôi sớm nứt nẻ. Nhìn bát nước lấp ló trên bệ cửa sổ, hiểu ra người Việt sợ rét nên vặn điều hòa quá nóng. Trong khi đó, sống cùng người châu Âu, tôi được dạy rằng lạnh đến đâu trong nhà cũng không nên ấm quá 25 độ C, phòng tránh khi ra ngoài cơ thể bị sốc vì quá chênh lệch nhiệt độ. Thường những người đàn bà Việt ở Ostrava biết bao, trời chưa lạnh mà lòng đã lạnh rồi. Không cá nhân hóa thảm họa. Đó là cụm từ gần đây người châu Âu hay dùng, cho dù thảm họa đó không hoặc chưa xảy ra ở châu lục này. Tuần qua trên truyền hình Bỉ hay xuất hiện những gương mặt Việt sạm đen nắng gió, giọng miền Trung nặng nặc. Họ là những người tham gia đội tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia mất tích trên Biển Đông. Bao công sức và tiền của phía Việt Nam bỏ ra tìm kiếm một chiếc máy bay của nước khác, nạn nhân cũng là người nước khác, nhưng thảm họa nhân loại. Không thể tính toán theo kiểu mất mát cá nhân. Tổn thất cơn bão Hải Yến gây ra hẳn nhiều người chưa quên. Lúc ấy nửa đêm, tôi gần như đã chìm vào giấc ngủ. Bỗng tít tít tin nhắn của một anh bạn người Bỉ. Gia đình em ở Việt Nam ổn không? Tôi trả lời hơi cá nhân. Cảm ơn anh, gia đình em không sao. Bảo đến tỉnh khác. Ở Philippines mới thực sự nặng nề. Anh bạn vẫn tiếp tục. Cần phải tìm cách cứu trợ gấp, giữ vững tinh thần nhé. Sẽ gặp nhau sớm, hy vọng họ an toàn. Quái, tôi đã nói gia đình tôi bình an, vậy anh bảo tôi giữ tinh thần chuyện gì? À, hiểu rồi, anh nói đến nỗi đau chung. Tôi tỉnh ngủ hẳn, chợt nhớ ra, nhắn tin lại. Gia đình anh có ai ở Philippines không? Có người chú mê Philippines nên chuyển sang sống tại đảo Mindanao hơn 60 năm rồi. Giờ chú ấy hơn 90 tuổi, vợ cũng đã già mà con trai ở tận Mỹ. Anh gọi mãi chưa liên lạc được với chú, hy vọng vợ chồng chú ổn. Rồi anh nhắc tôi nhắn tin cho cô bạn người Philippines đang sống ở Bỉ hỏi thăm tình hình gia đình cô tại quê hương ra sao. Cứ thế các cuộc nhắn tin gọi điện bắt đầu dồn dập hơn giữa đêm khuya. Giống như truyền hình chiếu cảnh một người đàn ông Bỉ có vợ Philippines cuống cuồng tìm cách mua vé máy bay sang vùng bão vì vợ và con anh đang thăm quê dịp này. Mọi thứ bắt đầu hiện rõ sự liên quan chặt chẽ. Bão ở Philippines và Việt Nam, nhưng lòng người Bỉ cũng có bão. Đúng là không thể cá nhân hóa thảm họa. Mùa đông ở các nước Tây Âu năm nay thật ấm, chưa xuống âm độ, không thể gọi là lạnh được. Mưa ít, nắng nhiều, nhưng người Anh lại đối diện những ngày đầu đông ẩm ướt nhất trong hai thế kỷ qua, vất vả chiến đấu với lũ lụt ngập cửa trôi nhà. Dù lúc đó Thủ tướng Anh đã sẽ tuyên bố sẽ đàm phán lại mối quan hệ của London với Brussels, tức Liên minh châu Âu, EU, và tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về khả năng rời EU. Nghe nói Anh vẫn phải mượn máy bơm công suất cực mạnh của chính phủ Hà Lan và một số kỹ sư từ vùng đất thấp cũng đã có mặt ở Somerset để hỗ trợ chống lụt. Thời tiết ngày càng thể hiện tính cách vừa đổng đảnh vừa cực đoan. Cảnh lụt lội ở Anh có thể xảy ra ở Bỉ năm sau, người Bỉ lo ngại. Bạn tôi thấy nhà tôi ở trên đồi thì bảo, vùng cao lo gì? Ơ hay, thế cứ sung sướng ngồi bó gối trên cao nhìn lụt, bà không nghĩ có ngày phải lội xuống vùng đồng bằng, vùng thấp tìm thức ăn nước uống hay sao? Nghe thêm chuyện bạo loạn, căng thẳng chính trị ở Ukraine, người Bỉ lại loan tin. Kiev cách Brussels khoảng 2.000 cây số thôi đấy. Thảm họa thời tiết, thảm họa chính trị đều dẫn đến những thảm họa nhân đạo. Xảy ra ở nơi khác, nhưng không thể nói chẳng phải mối quan tâm chung của con người trên trái đất này. Có dạo về Việt Nam chơi, tôi thấy một người bạn thân đến nhà xin quần áo cũ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Em gái tôi mang hai bịch quần áo cũ ra giặt sạch phơi khô cẩn thận. Bạn tôi vẫn dở ra ngắm từng chiếc, bỏ lại váy ngắn. Lần này đoàn từ thiện đến thăm một trường nuôi dạy trẻ em bị tâm thần, không nên tặng váy, sợ các em gái mặc hớ hên. Làm việc từ thiện, công tác cứu trợ phải đảm bảo cả tính chất tế nhị, thấu hiểu bên cạnh phẩm chất nhanh nhạy, kịp thời. Động đất ở Haiti, bão hải yến ở Philippines, người châu Âu đều kêu gọi nhắn tin đến tổng đài. Mỗi tin nhắn đồng nghĩa đã hỗ trợ nạn nhân vài euro, song song tổ chức ca nhạc quyên tiền. Đó vẫn không phải là cách cứu trợ tức thì tối ưu cho những người đang đói ăn, thiếu mặc trong mưa gió. Vì cần thời gian để quyên tiền, các chính phủ xuất kho gạo, trích ngân sách, các tổ chức nhân đạo mở kho dự trữ là cứu trợ tức thì. Có nhiều cách hiệu quả hơn, đồng nghĩa bạn làm công việc cứu trợ hàng ngày, hàng năm như là một thói quen tiết kiệm. Nhưng bất cứ khi nào xảy ra thảm họa là các tổ chức nhân đạo có sẵn để ứng cứu. Ví dụ thị trấn nơi tôi ở, gần siêu thị và gần nhà thờ, thường đặt những hộp sắt to, ghi rõ mọi quần áo, giày dép bạn không sử dụng nữa, có thể cất vào chiếc tủ ngoài trời này để tái chế hoặc làm từ thiện. Toàn cầu xấu xí. Thứ bảy mới đây thôi, tôi rời nhà từ sớm, xe của anh hàng xóm vẫn đậu sát cửa. Lưng lửng chiều tôi về, xe anh hàng xóm vẫn chỗ cũ, anh còn đi đi lại lại trước nhà. Tôi ngủ tới quá trưa, ra ngoài chỉ chừng một tiếng, kẻ trộm đã đập vỡ cửa kính sau nhà. Gọi đến 5 phút cảnh sát mới nhấc máy, giờ lại phải giữ nguyên hiện trường chờ họ đến. Nhà thì chẳng có gì đâu, kim cương không mà tiền cũng không, chi đập vỡ kính là mất tiền mua cửa mới rồi. Đến cái xó rừng tưởng thanh bình tĩnh lặng này giờ cũng bị kẻ trộm rình rập. Ở thành phố còn lắm trộm cắp hơn, bọn chúng hoạt động mạnh nhất là tháng gần Tết Dương lịch. Mẹ chồng tôi bảo thế. Hóa ra bên này cũng bị tháng cũng mệt như ở Việt Nam. Có điều trộm cắp ở Việt Nam tăng mạnh vì nghiện hút nhiều nên làm liều. Còn ở một số nước Tây Âu, trộm cắp tăng là vì cái gọi là hội nhập toàn cầu, mở cửa biên giới giữa các nước EU. Chuyện là thế này, vào mùa đi lại không cao điểm, mua vé máy bay khứ hồi từ một số nước Đông Âu vào Tây Âu có khi chỉ 50 euro. Vậy là những kẻ hành nghề đạo chích từ Đông Âu đàng hoàng bay sang các thành phố lớn như Brussels, Amsterdam, Frankfurt, nhòm ngó, đột vòm, phá lấy khóa trộm tiền của nhà dân, nhà trường, thậm chí nhà thờ, sau một trận càn thì lên thẳng phi cơ về nước. Cảnh sát địa phương tìm đằng trời. Một anh bạn người Việt mở nhà hàng Nhật ở thành phố Köln, Đức, đang loay hoay dọn ra khu ấy khu nhà giàu, mách tôi. Ở khu nhà giàu càng không an toàn. Chiếc BMW của ông hàng xóm để trong garage đã khóa mà bốc hơi sau một đêm. Vài tháng sau, cảnh sát thông báo họ tìm thấy chiếc xe này ở Hungary. Gần đây, người Việt chúng ta có vẻ buồn phiền vì liên tiếp bị Nhật, Thái, Hàn rêu rao đồng hương trộm cắp, ăn tham, xả bẩn. Nước nào chẳng có người mắc tật xấu đó, chỉ khác ở tỷ lệ. Ừ, thì tỷ lệ này đối với người Việt có phần cao hơn, nên tự phê để sống đẹp hơn, tự tin hơn, chứ đừng tự phê đến nỗi thành nỗi tự ti. Ai xem phim The Italian Job, người Ý, của đạo diễn lừng danh F. Gary Gray, cũng thấy ở Ý, người ta chuyên nghiệp trong cả việc trộm cướp. Nổi tiếng lên phim mà họ có tự ti lắm đâu, nhỉ? Ngay người Việt lao động ở châu Âu này cũng là nạn nhân của những kiểu trộm cắp vặt vãnh, quệt tiền chẳng hạn. Mấy người bạn gái từ Hà Lan sang chơi với tôi tháng trước, hòa nhau gọi món Việt ăn cho đã đời bởi không ăn mà chỉ có làm thì đứa khác nó cũng ăn giùm mình. Làm nghề móng bây giờ xuống giá, cạnh tranh khốc liệt, ai cũng biết, thế mà còn bị quệt tiền khá thường xuyên. Đối tượng khách nào hay quệt? Người nhập cư, da màu. Mấy cô bạn đồng thanh: không dám đâu, người nhập cư lại tử tế, mấy người da trắng mới hay quệt tiền. Lợi dụng lúc tiệm đông khách, làm móng xong mà bảo ra ngoài rút tiền vì ví không sẵn tiền mặt, hoặc ra ngoài nghe điện thoại gấp rồi quay lại trả, rồi đi luôn. Mình bận khách mới cũng quên bẵng, chục phút sau nhớ ra đã muộn. Có đứa trơ tráo, vài tuần sau đàng hoàng quay lại, chìa tay đòi đắp móng, đòi tiền bữa trước, nó bảo trả rồi. Gọi cảnh sát tố giác, cảnh sát cử người lột cột đến mới oai chứ. Nghe tố đi tố lại một hồi, ông phán lần sau nên đòi tiền trước khi làm móng. Tức cạnh hông, kiểu gì họ cũng bên người bản xứ thôi à. Theo một điều tra mới đây tại vùng Flanders, Bỉ, cứ 4 nhà hàng thì có một nhà hàng gặp vấn đề thực khách ăn xong và vờ đi không trả tiền. Không phải nhà hàng nào cũng báo cảnh sát. Tổ chức tiến hành cuộc điều tra này cho rằng khủng hoảng kinh tế là một trong những lý do. Thêm nguyên nhân nữa, vì lệnh cấm hút thuốc trong nhà hàng nên thực khách bắt buộc phải ra ngoài hút, làm xong điếu thuốc chẳng muốn quay vào nữa. Giải thích thế chẳng khiến người ta bớt xấu xí hơn được là bao. Có rất nhiều cách để trở nên nổi tiếng. Vì xấu xí chẳng hạn, người Việt lo là chúng ta đang theo đà này chăng? Titus Clarici từng lừng danh khắp vùng Flanders bởi ông là chuyên gia ăn quỵt với thành tích chén no say gọi đủ món tại hơn 100 nhà hàng mà không trả tiền. Năm 2009, Clarici bị phạt tù 6 tháng vì hơn 50 cáo buộc ăn quỵt, chịu phạt 1.650 euro, được thả ông ta tiếp tục hành nghề cũ. Đầu năm nay báo chí đưa tin Clarici đã bị đâm chết trong căn hộ riêng, mới 35 tuổi, chấm hết số phận mà kẻ tạp chí New York phong danh gã ăn quỵt nhà hàng nổi tiếng nhất châu Âu. Báo chí quốc tế còn đưa sự kiện này lên trang nhất. Ấy cũng là một kiểu xấu xí mang tính toàn cầu. Giấc mơ Thụy Sĩ. Tôi có một giấc mơ, Martin Luther King nói thế và ban nhạc ABBA hát thế. Ai cũng có một hoặc nhiều giấc mơ. Rất may nội dung những giấc mơ không giống nhau lắm. Thời còn ở Sài Gòn, tôi nghe nhiều người bày tỏ giấc mơ Mỹ. Chẳng ai nói về giấc mơ châu Phi, ngoại trừ du lịch Nam Phi. Về sở thích du lịch, người châu Á nhìn chung thích đi châu Âu, Mỹ. Còn người châu Âu, những người tôi biết ở đây đều tâm sự để ít nhất một lần đến châu Phi, dù chưa vào châu Á. Gia đình một người bạn Việt của tôi vừa có một tuần du ngoạn Tusnia, nằm trên bờ biển Bắc châu Phi. Chi phí không hề rẻ. Từ Bỉ bay sang chỉ 2 tiếng rưỡi, trọn gói 7 ngày khách sạn, nghỉ 2 phòng hạng sang, giá gần 5.000 euro. Bù lại, khách sạn miễn phí 3 bữa ăn thịnh soạn mỗi ngày. Bạn tỏ ra không thích. Khách sạn sạch đẹp, nhưng cứ bước chân ra ngoài là thấy rất bẩn. Tay sang đây nhiều lắm, thấy cảnh nghèo bẩn thì là lẫm hứng thú. Chứ người Việt mình thì lại gì? Cũng khoản tiền đó về Việt Nam ở resort sướng hơn, ăn ngon hơn vạn lần. Đã sống ở châu Âu, phải bỏ thói quen quy ra tiền Việt. Nếu không sẽ mất ngon, mất hứng. Một cảnh sát người Bỉ tham dự chương trình ẩm thực trên truyền hình tâm sự. Lần gần đây nhất, cũng khá lâu rồi, tôi được ăn tôm hùm là ở Việt Nam. Rất có thể anh này đang mơ ước được trở lại Việt Nam ăn tôm hùm. Giấc mơ này khác nhiều người châu Âu, mua được căn nhà và sống ở Thụy Sĩ, ngay châu lục này thôi. Cách đây hàng chục năm, nhiều người giàu ở Mỹ, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan đã tìm đường vào Thụy Sĩ. Cũng dễ hiểu, tại đây truyền thống bí mật ngân hàng giúp che giấu lợi nhuận bất chính, thậm chí là trốn thuế. Không phải lo về tiền nữa, tâm trí sẽ hoàn toàn thoải mái thưởng lãm phong cảnh đẹp như tranh ở đất nước này. Chính sách không liên kết thời bình, trung lập thời chiến của Thụy Sĩ gần đây càng thể hiện rõ hơn khi nước này tiến hành bỏ phiếu thông qua luật giới hạn nhập cư từ EU với thời hạn 3 năm. Thụy Sĩ lo dân nhập cư đang làm xói mòn văn hóa đất nước và góp phần vào việc tăng giá, giao thông đông đúc, nhiều tội phạm hơn. Chưa vào Thụy Sĩ, dân tôi đã có nửa ngày lưu lại phi trường Zurich chờ chuyến bay tiếp. Đã qua nhiều sân bay quốc tế, nhưng phải ở Zurich mới hiểu vì sao nhiều người châu Âu có giấc mơ Thụy Sĩ. Vừa dắt con nhỏ xuống máy bay, một nữ nhân viên quầy thông tin đã chủ động đến chào hỏi. Xem vé của tôi, cô ta hồn hậu. Ôi, phải chờ lâu đấy. Tôi thấy cô có con nhỏ, nên vào khu vực dành riêng cho gia đình để nghỉ ngơi thoải mái hơn. Tấm biển Family chỉ hướng vào khu vực rộng chừng 100 mét vuông, nhiều chức năng khép kín. Phòng vui chơi cho trẻ em và bố mẹ. Phòng em bé gồm sofa chất đầy gối mềm và 2 chiếc cũi. Khu bếp gồm bếp điện, lò vi sóng, tủ đựng đĩa bát, bồn rửa mặt nước có thể uống ngay được, nhà vệ sinh. Thêm một căn phòng đóng kín, không biết bên trong có gì. Người trực khu này hướng dẫn khách có thể để đồ vào tủ. Tôi sẽ trông chừng đồ đạc, đừng lo. Cô vừa nói vừa lôi đồ chơi ra cho con tôi. Thế này chờ cả ngày cũng thoải mái. Cứ 2-3 tiếng, người đổi ca trực lại vào chào hỏi, lau chùi sàn nhà, xếp gọn đồ chơi cho trẻ mới đến. Và rồi cửa căn phòng khép kín cũng mở. Một cặp vợ chồng mắt đỏ vì ngái ngủ bước ra, ẵm theo con nhỏ chừng 1 tháng tuổi. À, phòng riêng cho trẻ sơ sinh, tĩnh lặng và có giường nghỉ ngơi. Tôi đã hiểu vì sao người châu Âu có giấc mơ Thụy Sĩ. Nhưng quá nhiều giấc mơ thành hiện thực khiến đời sống ở Thụy Sĩ trở nên đắt đỏ. Gọi đĩa mì Ý nhỏ xíu phải trả 30 euro, đắt gấp 2 lần ở Bỉ. Bạn tôi mới sang Thụy Sĩ thăm người nhà than thở. Nào khác của bạn người Singapore, cứ hè nào từ Bỉ về thăm quê cũng rùng mình. Sinh hoạt ở Singapore đắt gấp mấy lần ở Bỉ và Mỹ, lúc già chắc chẳng dám về quê ở. Còn một cô bạn Hà Nội mới sang Thụy Sĩ định cư được nửa năm, tâm sự. Lúc tôi có visa cũng là lúc chồng mất việc. Anh ấy làm về công nghệ thông tin cho một công ty của Mỹ, lương cao. Rồi bên Mỹ nhận ra thuê người ở Ấn Độ, chi phí rẻ hơn rất nhiều. Thụy Sĩ bây giờ thất nghiệp nhiều, chế độ bảo hiểm và an sinh xã hội khó khăn hơn. Nhiều ngân hàng phải đóng cửa vì khách hàng sợ không trốn thuế được như xưa. Truyền thống bí mật ngân hàng cũng đang bị lung lay. Chúng tôi lái xe lướt qua những cánh đồng xanh cỏ, những vườn táo nở bung hoa trắng, con đường thẳng tắp hàng sồi dày tán, rồi dừng lại trước một biệt thự màu trắng. Vườn cảnh và hồ cá duyên dáng phơi mình trong nắng xuân. Bạn giới thiệu: đây, nhà mới mua, 850.000 euro, bao gồm cả nội thất xịn. Ở khu nhà giàu của Bỉ, hệ thống chống trộm và chuông báo động lên tận Brussels. Cảnh đẹp nào kém Thụy Sĩ, sinh hoạt lại rẻ hơn. Giấc mơ của Tế thế này thôi. Ừ, may mà giấc mơ có khác nhau. Phòng áp mái, chấn song và nhà chung. Đêm đầu trong khách sạn ở đảo Santorini, Hy Lạp, xoay sở trên giường hẹp và nhìn trần nhà là trước mặt. Bạn tôi kêu khó ngủ. Thật giống cảm giác của tôi lần đầu thức dậy trong căn phòng áp mái kiểu châu Âu. Một tí nữa là đập đầu vào trần nhà rồi. Chúng tôi dĩ nhiên không phải kiểu nhân vật trong tiểu thuyết Phật ở tầng áp mái, The Buddha in the Attic, của nhà văn Julia Otsuka, viết về cuộc sống phụ nữ Nhật di cư sang Mỹ đầu thế kỷ 20. Chúng tôi không có giấc mơ Mỹ, chỉ là lẫm phúc đầu với căn phòng áp mái kiểu Tây. Giờ thì tôi hiểu cảm giác lạ lùng hiện trên gương mặt khách trong làng khi vào xem ngôi nhà chị tôi vừa dựng lên ở quê. Nhà gì mà cửa sổ không chấn song? Chị tôi lý luận: cửa sổ chấn song trông như nhà tù. Họ nghĩ chị tôi bị ảnh hưởng Tây nặng, chứ ở xứ này cửa sổ không chấn kho song khác nào mời kẻ trộm vào nhà. Xung đột thế hệ cũng là đây. Chung nhà cũng từ đây nảy sinh những chuyện nho nhỏ mà gần đây đầy chán ngán. Ấy là một ngày nọ, sau chuyến công tác trở về căn nhà hiện đại, ta kỳ công mới cất lên, thấy bức tường quét sơn mịn bóng bỗng nham nhở sức sở vì những lỗ đóng đinh mắc màng mà mẹ ta, bà ta hoặc cô dì chú bác họ hàng nhà ta đến chơi, ngủ lại qua đêm dò không đúng mạch vữa. Tầng áp mái hoặc phòng áp mái giờ cũng đã khá phổ biến ở đô thị lớn tại Việt Nam rồi. Vì diện tích eo hẹp, chứ tâm lý người Việt nào ai muốn ngủ ở những góc chết. Khác với các nước hàng đới, khoảng không gian áp mái rất hữu dụng vì khí hậu lạnh. Mái dốc khiến tuyết trôi nhanh tạo không gian ngay dưới mái ấm áp, hướng nhiều ánh sáng vào phòng. Nhưng những ô cửa sổ rộng và không chấn song vẫn còn quá lạ với người Việt thôn quê. Vâng, nếu không vì lý do an ninh thì những ô cửa sổ để rộng vẫn là lựa chọn tốt hơn cả. Bên này tôi từng thấy nhân viên y tế khiêng cả giường bệnh có bệnh nhân béo phì qua cửa sổ thật dễ dàng. Lúc chuyển nhà, người ta cũng mở toang cửa sổ, ầm ầm ném từ giường tủ đến bàn ghế, qua khoảng mở lẽ ra cần phải có chống sân ấy. Còn cái cửa ra vào chỉ đơn thuần đi ra đi vào và rất nhỏ, thường chỉ có một cánh để giữ hơi ấm vào mùa đông. Nhà đất chỉ có đắt lên và ngày càng eo hẹp mà thôi. Riêng chuyện này người Việt và người châu Âu, Mỹ nghĩ như nhau. Châu Âu gần đây hình thành khái niệm Cohousing Separate Family, nhiều hộ gia đình chung nhà, chia sẻ vườn, bếp và những không gian sinh hoạt chung khác. Chuyện còn mới ở Bỉ, nhưng Đan Mạch đã đứng đầu. Còn ở Mỹ nhanh chóng hình thành hơn 100 dự án mà tôi thích gọi là nhà chung cho thuận tai. Nhà chung tiết kiệm đủ thứ, lại còn được đánh giá là kiểu sống hiện đại, kết hợp tài sản chung và riêng, tạo sự cân bằng và gắn bó cá nhân với cộng đồng, hình thành quyết định nhóm. Châu Âu đang muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội, tôi nghi thế. Ký ức sống trong căn phòng vách ngăn líp, mùi dầu hỏa loang cả vào giấc mơ, góc này ráng cả góc kia đổ bô lại ùa về. Tôi không thích chấn song và cũng chẳng ưa vách líp. Dù chưa quen, chắc tôi vẫn thích nhìn gương mặt mẹ chồng người Pháp của cô bạn gốc Thái đến xem nhà mới của con, nhưng không hề mở miệng hỏi giá bao nhiêu. Hoặc câu hỏi của chính mẹ chồng tôi khiến tôi bối rối. Con nói vừa mua xe mới giá chừng ấy với mẹ có ý gì? Định vay tiền à? Chúng con vay ngân hàng rồi. Tôi đỏ mặt. Cũng người bạn Thái ấy kể rằng mẹ chồng cô có 3 con trai, con thứ hai lấy vợ Philippines, con út cưới vợ Thái. Riêng con cả gần 50 tuổi rồi vẫn chung nhà với mẹ. Gần đây anh cả mới thổ lộ anh là người đồng tính. Bà mẹ lặng lẽ ra ngân hàng ký chuyển khoản cho con 150.000 euro và còn mua vé cho anh sang Nga viếng mộ Tchaikovsky thỏa mong ước. Nghe chuyện này, một người bạn Việt khác của tôi rối rít. Tớ phải thú nhận với ai? Về chuyện gì để được chừng ấy tiền đây? Tôi bật cười. Ngoài chuyện bắt buộc phải ở cùng chồng và con ra, hãy nói xem đằng ấy có thể chung nhà được với ai trước đã.
Kỳ nghỉ thiên đường. Ngành giao thông ở đâu cũng có sự lạ kỳ. Đầu tháng 7, chang chang nắng hè rầm rầm mấy xúc, mấy ủi kéo đến đầu phố nhà tôi cắt dây, đào đường, lấp cống. Nửa tháng sau đường vẫn trắng, cọc sắt bê tông còn nham nhở, họ lại đùng đùng nghỉ hè 3 tuần. Ngành này nó thế. Nhiều người cả Tây lẫn ta sống lâu năm ở châu Âu đều chép miệng. Đào bới rồi bỏ đó. Sao không làm xong hãy nghỉ có hơn không? Tôi lại liên tưởng tới chuyện ngắn Chú thợ cắt tóc đường Bà Triệu của Ngô Phan Lưu. Làm tư chứ có làm công đâu mà cứ đòi tỉnh hụ báo mãn giờ là chú ta ngừng cắt, dù mới kịp ủi một đường trắng hiếu trên đầu ông khách. Ai bảo không biết tính toán giờ giấc khoa học. Đến máy móc còn phải bảo dưỡng nữa là con người. Nghỉ hè quan trọng lắm, nhất là với người phương Tây. Nhiệt độ nghỉ hè lý tưởng là khoảng 26 độ C, thường rơi vào miền trung nước Pháp, quanh dãy núi Alps gần Ý và vùng Lugano, Thụy Sĩ, Budapest của Hungary. Ai muốn tham quan thành cổ Colosseum ở Rome nên đi tháng 6 hoặc tháng 9, nhiệt độ trung bình cũng 26 độ C. Không quá nóng cũng không quá lạnh, tuyệt nhất. Còn người Việt xa xứ, một cuộc sống hoàn hảo chính là luôn rủng rỉnh tiền túi lẫn thời gian để mùa hè du ngoạn các địa điểm có nhiệt độ lý tưởng ở châu Âu. Khi nào mùa đông châu Âu thì bay về miền Nam Việt Nam tránh rét. Nhưng có phải ai cũng cần làm cho đến khi hết khách như chú thợ cắt tóc của Ngưu Phan Lưu đâu. Nhìn xem, ba người đàn ông đang hì hục khuân cửa kính lên nhà tôi lúc 7 giờ tối kia kìa. Họ vừa trải qua một đêm lái xe vòng vèo từ Ba Lan qua Đức để vào Bỉ. Người châu Âu chủ yếu nhập cửa kính hai lớp sản xuất tại Ba Lan, nên họ chọn cách cất hàng tại gốc, chuyên chở tận tay người mua, lấy công làm lãi. Từ ô cửa kính cũ nhà mình, tôi bỗng nghe tiếng chửi thề dội lên, rồi rầm một cái, kính vỡ loãng xoảng. Tôi vội quay mặt đi, không dám nhìn nữa. Nửa tiếng sau, Mario, gã môi giới người Ba Lan thở phì phì bước vào. Lỏng tay một cái đi tông hai cửa sổ, mất toi 600 euro. May không vỡ cửa lớn giá cả 1000 euro. Hai thằng kia đi chuyến này công cốc. Chặng lái về nhà trong đêm trắng mùa hè của hai người đàn ông kia hẳn dài hơn về cảm giác. Không có kỳ nghỉ thiên đường cho cánh này. Rồi may mắn có được kỳ nghỉ thì sao? Thảm họa máy bay MH17 còn chưa khắc phục xong. Trên chuyến bay mùa hè định mệnh năm nay, người Việt biết đến một gia đình gốc Việt gồm ba mẹ con chết thảm. Người Bỉ biết đến một gia đình gồm vợ chồng và con trai 12 tuổi, không bao giờ được đặt chân lên đảo thiên đường Bali. Báo địa phương viết, Jane Noridel, 51 tuổi, cùng vợ Anamike Hanse, 47 tuổi, và con trai Steven, 12 tuổi, lên kế hoạch đến Kuala Lumpur rồi nghỉ tại Bali, nơi chính con trai họ chọn. Đều là những người lao động chăm chỉ, nên họ quá mong ngóng kỳ nghỉ này. Thêm một gia đình Bỉ nữa, cặp vợ chồng Rich Swissman và Martin Bailey cùng đi châu Á nghỉ hè. Nhưng hai ngày trước khi khởi hành, cô vợ bị ốm, họ quyết định chồng đi trước, vợ nghỉ ngơi về ngày bay sau. Còn sống vì không lên chuyến bay MH17. Bailey lại khóc tiếc nuối. Tôi thà đi chuyến ấy. Rick ở đâu tôi thuộc về nơi đó. Cuối tuần qua, tôi đến chào vợ chồng bác Thái trước khi hai bác về nước. Vẫn chọn hàng không Malaysia sau chuyến MH370 mất tích, đẩy bay sang Thạch Bỉ thăm con và trở về Việt Nam một tháng sau thảm kịch MH17. Bác giải có chút lo lắng. Đang bay quen hàng không Việt Nam toàn người mình, giờ đi hãng này nó cứ xì xồ chẳng hiểu gì. Buồn đi vệ sinh phải bắt chéo chân nhìn ở sân bay chuyển tiếp. Sợ nó ra nhìn không thấy mình rồi bỏ quên, ông bà già này thì nghỉ hòe, hóa ra nghỉ thiên thu luôn. Bác trai rung đùi cười ha hả.
Chính bà ham chọn hãng rẻ này hơn đến gần 500 euro, còn kêu than nổi gì? Cứ lên được máy bay về nước, tôi chẳng còn sợ gì, sống chết có số cả.
Vườn quê nơi đất khách. Giá như là cơn mưa rào ào ào một chốc đã tưới cây tốt đất, đằng này lại là mưa đá. Đài truyền hình Bỉ dành sóng trực tiếp lướt theo cơn mưa đá chuyển dần từ Pháp qua Bỉ, trong khi người bản xứ cuống cuồng lôi chăn ra bọc xe hơi. Cô bạn Việt của tôi gọi điện nhắc chồng tay ra sân bê và mấy cây chậu rau thơm, kỳ công gây giống từ quê mang sang. Đầu những năm 70, Paul Theroux ngồi tàu khách Sài Gòn Biên Hòa kể trong cuốn Phương Đông lướt ngoài cửa sổ rằng ấn tượng đã in trong suốt thời gian tôi ở đây là khả năng xoay sở của người Việt. Định cư nơi đất khách, khả năng xoay sở của người Việt càng tài tình. Ví như chỉ cần mang ra một mầm hạt giống, thế là đã có những mảnh vườn quê trong chậu xanh, hộp xốp đặt trên ban công hướng nắng sân thượng mùa hè nếu ở chung cư. Nhà riêng có một mảnh sân nho nhỏ, thì dưới gốc táo hoặc sát chân tường rào, thế nào cũng gấp vầy cụm tía tô, ngò gai, diếp cá. Ở Hà Lan, có những khu đất vườn riêng được chia lô cho thuê trồng rau cải, cà chua, rau thơm. Giá mướn lô đất đó trồng trọt nho nhỏ kiểu này khoảng 100 euro một năm. Vài cọng húng quế, mấy lá ngò gai hay mấy dọc mùng ở quê mình rẻ rề, chợ cóc nào cũng có, bày biện bắt mắt trên quan cánh người bán hàng rong. Nhưng ở châu Âu, thứ rau đậm đà hương vị ấy quả đắt đỏ với người gốc Việt. Chẳng thế mà tình cờ tìm được một nhà hàng Việt trong lần qua thành phố Ghen chơi, nhìn ông chủ bê bát vỡ nhỏ xíu, kèm giá đỗ và chanh tươi. Tôi trách: phở của chú ngon quá mà sao không bán tô to, thêm nhiều rau giá ăn cho đã thèm. Ông chủ ngay thẳng: không ham bán phở cô ơi, nấu phở cũng chỉ thích bán cho dân Tây vì họ không đòi thêm rau giá như người Việt mình. Cô tính coi, phải mua 15 euro một ký rau thơm mà bán phở kèm rau còn lãi lời gì. Chuyện trồng rau của người Việt mình ở châu Âu hóa ra làm ăn lớn hẳn hoi. Dĩ nhiên không phải tôi. Một người bạn ở Nga kể: thời anh nhiều tiền nhất là lúc thuê đất của bọn Nga chỉ để trồng rau muống, rau cải trong nhà kính. Quy trình sạch hoàn toàn, có năm bất cẩn để lọt con châu chấu vào nhà kính, đau đớn nhìn nó sinh sôi nảy nở, đạp nát mấy sào rau mà không dám phun thuốc. Đều đều mỗi xe rau cải, rau muống lãi cả ngàn euro. Nhiều tiền đâm hư, bài bạc gái gú. May vợ con còn kiên trì trồng rau nên không phá sản. Nghĩ lại hận mình quá. Giống rau thơm của người Việt được dân Âu sành miệng, khen vị thơm ngon hơn hẳn rau bản xứ. Người Việt làm ăn chăm chỉ, trồng trọt đúng nghề rồi. Berlin có chợ Đồng Xuân, cái gì ở nhà có bên đây cũng có. Nào là cải ngọt cải cúc, rau muống mồng tơi, rau đầy rau ngót, mướp đắng tí tô. Nhưng đưa được vào hệ thống siêu thị lớn của châu Âu không dễ. Một người quen làm ở chợ buôn bán rau quả nhất, lớn nhất Munich, Đức, ngao ngán: rau quả xứ nhiệt đới chủ yếu nhập từ Thái, có sản phẩm Việt vẫn phải đổ lốt Thái để dễ dàng vào châu Âu. Còn đường dây trồng rau của người Việt ở Đông Âu cả chục năm nay đưa sang Đức cũng mạnh, nhưng là các kiểu mạnh lấn át người Việt trồng rau ở Đức thôi, và chủ yếu bán cho người gốc Việt, gốc Á. Dân Âu chưa hẳn tin dùng. Ngoài rau ra, có sản phẩm nào đủ mạnh để trả lại tên cho em, Products of Vietnam? Có dạo một người bạn của tôi loay hoay tìm cách nhập mì ăn liền vào Đức. Hỏi ra mới biết, có người Việt làm cách đây đã 10 năm, mỗi tháng tiêu thụ cả trăm container khắp Đức. Muốn làm gì người ta cũng chiếm thị trường từ đời ơ kìa nào rồi. Buồn không? Bạn mắng: phải vui vì người Việt mình là vua mì tôm ở châu Âu. Mất 10 năm gây dựng, chứ ít đâu. Có lẽ ngày mai tôi cũng ra vườn vỡ đất trồng rau. Có bạn ở Hà Lan hứa: hôm nào sang Bỉ sẽ mang cho vài gói hạt, còn sẽ cho gốc dọc mồm nữa. Năm ngoái mẹ sang chơi, xin xỏ che chắn hải quan sân bay tài tình thế nào, mang được cả một gốc dọc mùng gây giống.